là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, phóng viên chương trình có bài ghi nhận doanh nhân trẻ Yên Bái chung tay góp sức xây dựng quê hương phát triển vững mạnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra khai mạc lễ hội văn hóa Mường Lò với chủ đề Mường Lò vui hội xòe hoa. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành các huyện thị thành phố trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách. Đêm hội còn có sự góp mặt của Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017, Hoa hậu Hoàn cầu 2017, Đại sứ hình ảnh lễ hội Mường Lò năm 2018 Đỗ Trần Khánh Ngân. Trước khi diễn ra lễ khai mạc là màn diễu diễn đường phố, màn nghệ thuật độc đáo thể hiện những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất Mường Lò Nghĩa Lộ. Tham gia vào màn biểu diễn đường phố có 6 xe mô hình tái hiện những hoạt động nét đẹp văn hóa đặc trưng của con người và mảnh đất Mường Lò như lễ hội hoa ban, lễ hội đâm đuống của người Mường, giới thiệu chữ Thái cổ, mâm xôi ngũ sắc kỷ lục, mô phỏng giá trị văn hóa hội Hàn Cuống. Tham gia cùng đoàn diễu diễn là Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân, đại sứ hình ảnh cho lễ hội văn hóa Mường Lò 2018 cùng hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, học sinh. Tất cả cùng hòa mình vào những điệu múa dân gian và 6 điệu xòe cổ của người Thái. Với sự dàn dựng công phu, luyện tập kỹ lưỡng, biểu diễn đường phố đã đem đến cho lễ hội văn hóa Mường Lò 2018 một không gian văn hóa đặc sắc riêng có của vùng Tây Bắc. Qua từng bước chân, nhịp xòe, tiếng chiêng, tiếng khèn, những làn điệu dân ca dân vũ nhịp nhàng, uyển chuyển và rộn ràng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách. Lễ hội văn hóa Mường Lò năm 2018 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các giá trị văn hóa tạo điểm nhấn để phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Nghĩa Lộ, Mường Lò và các huyện phía Tây của tỉnh. Đồng thời cũng là dịp để thị xã Nghĩa Lộ quảng bá những tiềm năng thế mạnh và mở rộng cánh cửa đón nhận những cơ hội mới trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây cũng là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 66 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ, 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2018. Phát biểu tại lễ hội văn hóa Mường Lò, đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện thị phía Tây của tỉnh đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, chủ động liên kết hợp tác trong phát triển du lịch, nhiều danh lam thắng cảnh ở trong vùng, các di tích lịch sử, những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được gìn giữ, phát huy bởi sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Những sản vật nổi tiếng của Mường Lò đã trở thành những sản phẩm du lịch chứa đựng những giá trị văn hóa. Tại lễ hội văn hóa Mường Lò, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao giải băng đại sứ hình ảnh lễ hội Mường Lò năm 2018 cho Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân. Với chủ đề Mường Lò vui hội xòe hoa, ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của 100 nghệ sĩ diễn viên và nghệ nhân. Tiếp nối là phần trình diễn nghệ thuật xòe Thái ấn tượng với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, diễn viên và các em học sinh trên địa bàn thị xã. Lễ hội văn hóa Mường Lò năm 2018 gồm một chuỗi các hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách thập phương. Thông tin chi tiết về lễ hội sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 10, 2018, Hội cựu chiến binh cụm thi đua số 2 gồm 5 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Năm 2018, Hội cựu chiến binh 5 tỉnh đã bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, triển khai toàn diện và tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra. Nổi bật như thực hiện các nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam khóa 6 gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động gắn với các chương trình, các phong trào của địa phương và của hội như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào dân vận khéo, cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như mô hình 5-0 với phương thức lan tỏa 1-5 của Hội cựu chiến binh tỉnh Lào Cai, mô hình hoạt động của Tổ thông tin tuyên truyền, công tác viên dư luận xã hội gắn với trợ giúp pháp lý, cốt cán tôn giáo của cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ, tích cực vận động các nguồn lực chăm lo đời sống cho hội viên, nhất là hội viên nghèo, hội viên bị thiệt hại do thiên tai của Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo để tạo nguồn, hỗ trợ giúp đỡ hội viên, các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao công tác thi đua của Hội cựu chiến binh 5 tỉnh phía Bắc trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Hội cựu chiến binh 5 tỉnh cụm thi đua số 2 tiếp tục quán triệt bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, chủ động vận động cán bộ hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2019. Trong đó trọng tâm là thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phối hợp với các ban ngành trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội.
Hiện nay, toàn tỉnh có 348 cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130 của Chính phủ. Trong đó, cấp tỉnh có 41 đơn vị, cấp huyện có 126 đơn vị và cấp xã 180 đơn vị. Các đơn vị, cơ quan hành chính đã bám sát dự toán giao, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý. Qua việc thực hiện tự chủ đã nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị, tăng cường sự giám sát của cán bộ công chức và các tổ chức đoàn thể trong việc sử dụng biên chế, kinh phí, góp phần quản lý tài chính hiệu quả và tiết kiệm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.
Nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, hiện nay các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Trong đó đã có 29 sở ban ngành cấp tỉnh, 17 đơn vị trực thuộc các sở ban ngành ứng dụng phần mềm quản lý điều hành trực tuyến và phần mềm quản lý văn bản điều hành với tổng số tài khoản đã cấp hơn 5.555 tài khoản. Có 43 đơn vị có tài khoản thư điện tử với tổng số hòm thư đã cấp là trên 3.300 tài khoản. Với việc ứng dụng phần mềm này, việc triển khai liên thông gửi nhận văn bản 3 cấp trong tỉnh đảm bảo thông suất kịp thời, hệ thống thư điện tử và nhận văn bản điện tử, quản lý công văn đi đến được xử lý trong thời gian ngắn nhất.
9 tháng năm 2018, giá trị kinh tế từ chăn nuôi của huyện Văn Chấn đạt trên 300 tỷ đồng. Hiện tổng đàn đại gia súc của huyện Văn Chấn có gần 30.000 con, đàn lợn có gần 110.000 con, đàn gia cầm có 900.000 con. Sản lượng thịt hơi của huyện trong 9 tháng qua đạt trên 5.200 tấn, bằng 73% kế hoạch năm. Giá trị kinh tế từ chăn nuôi đạt trên 300 tỷ đồng. Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp khuyến khích tư vấn người dân phát triển chăn nuôi bằng cách lựa chọn các con giống tốt, chú trọng công tác tiêm phòng dịch bệnh, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
9 tháng qua, cao tốc Nội Bài Lào Cai đã phục vụ 7,4 triệu lượt phương tiện lưu thông trên tuyến, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Trong đó có trên 683.000 lượt phương tiện ra vào tỉnh Yên Bái, tăng gần 8,5% so với cùng kỳ. Riêng tại nút giao IC12 ra vào thành Yên Bái và các địa phương lân cận đạt gần 471.000 lượt, tăng trên 50.000 lượt phương tiện. Lưu lượng ở IC14 tại huyện Văn Yên là trên 212.000 lượt, tăng trên 56.500 lượt phương tiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị góp ý vào dự thảo tờ trình quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ đã có một đề xuất rất mới. Đó là cần xem xét lại quy định 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì xem xét điều chuyển nên rút thời gian xuống còn 1 năm đối với người đứng đầu cán bộ chủ chốt. Mới đây tại hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thảo luận về quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, đây là vấn đề không phải của chỉ riêng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, mà tất cả các đảng viên đều phải làm. Và có lẽ việc phải noi gương trước tiên chính là phấn đấu trong công tác lao động. Lẽ gì cán bộ công chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì bị xem xét điều chuyển, còn cán bộ lãnh đạo chủ chốt lại không? Vì vậy, noi gương thay vì những bài diễn thuyết thiếu thực tế, xa rời cuộc sống là hết sức cần thiết. Đến hẹn lại lên, vào ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, cộng đồng xã hội lại dành nhiều hơn sự quan tâm, đồng cảm với lực lượng doanh nhân, những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế thời bình. Họ là những cá nhân trực tiếp tham gia vào sự nghiệp kiến tạo đất nước, góp phần quyết định sức mạnh của sản phẩm Việt trên thị trường trong và ngoài nước. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội chia sẻ, từ khi đổi mới, doanh nghiệp tư nhân ngày càng đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước. Tuy vậy, lực lượng doanh nghiệp cũng cần biết vươn lên, khắc phục những yếu kém cố hữu, chậm được thay đổi để tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu. Thực tế cho thấy cần có sự tương tác kịp thời, thấu hiểu và cầu thị giữa các doanh nghiệp và cơ quan chức năng để mang lại hiệu quả tổng hợp cho xã hội, gồm việc làm, thu nhập, đóng góp ngân sách, cũng như nâng tầm quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Không phải ngẫu nhiên trong dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra hàng loạt hoạt động liên kết, hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng, với xã hội và giữa các doanh nghiệp với nhau. Mỗi ngày văn hóa doanh nhân, chúng ta lại được đón chào và chia vui với những sáng kiến, những bước tiến mới, những thành công mới của các doanh nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo Quân đội Nhân dân, văn hóa doanh nhân đã và đang phải đối đầu với lối suy nghĩ lạc hậu, thói làm ăn giả dối, bon chen chộp giật, với bệnh xin cho, bệnh thành tích, tham nhũng, chạy trọt cùng những di chứng quan liêu hành chính. Cuộc đấu tranh loại bỏ những tật bệnh trong đời sống kinh tế xã hội đang diễn ra quyết liệt, đồng thời với những cuộc cải cách đổi mới trong mọi mặt đời sống, đặc biệt là tạo cơ chế động lực mới cho doanh nghiệp phát triển, chính là nền tảng xã hội cho văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp lan tỏa, chiếm lĩnh. Và từ nền tảng đó, những hoạt động trong ứng dụng công nghệ mới, công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã khởi sự. Đương nhiên còn rất nhiều việc phải làm để thật sự mở đường thông thoáng, thuận lợi, để bảo vệ và tôn vinh những doanh nghiệp thành đạt, những doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, đóng góp nhiều cho xã hội. Nhận diện các nguyên nhân khiến người tiêu dùng Việt Nam chưa thực sự mặn mà với hàng Việt, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh sự bất cập về cơ chế chính sách khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong môi trường kinh doanh, thì bản thân các doanh nghiệp này vẫn còn tư tưởng mạnh ai nấy làm, thiếu vắng một lực lượng doanh nghiệp đầu tàu đủ mạnh để có thể dẫn dắt đoàn tàu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Để tìm giải pháp khắc phục tình trạng này, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tổ chức hội thảo phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kiến nghị các giải pháp để cuộc vận động đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt phải nắm bắt cơ hội mới, mạnh dạn đầu tư vốn, công nghệ và thu hút lao động chất lượng cao về làm việc, đồng thời tuân theo các chuẩn mực quốc tế trong quản lý và xây dựng hệ thống phân phối theo chuỗi giá trị đến tay người tiêu dùng. Thì trong vài năm tới, các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Việt không những được người Việt ưa dùng mà còn xuất khẩu, cạnh tranh được với cả hàng ngoại của các nước trong khu vực ASEAN.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên tòa ngày 12 tháng 10, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra phán quyết trả tự do cho mục sư Mỹ Andrew Brunson, người bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016 với cáo buộc liên quan đến khủng bố và là tâm điểm của cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Ankara và Washington. Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hủy bỏ các hạn chế pháp lý đối với ông Brunson, dù tuyên án phạt 3 năm tù giam đối với vị mục sư này, song tòa nêu rõ mục sư này sẽ không phải thụ án do một phần thời hạn tù đã được chấp hành từ khi ông này bị bắt giữ và có tính tới thái độ hợp tác trong quá trình xét xử. Mục sư Andrew Brunson, người đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 20 năm, bị bắt giữ hồi tháng 10 2016 tại một nhà thờ ở thành phố Aliaga. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc mục sư này có quan hệ với một nhóm mà chính quyền Ankara cho là khủng bố và nhóm này có dính líu tới vụ lừa đảo bất thành năm 2016. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật đạt được thỏa thuận về việc Ankara thả tự do cho mục sư Brunson vào ngày 12 tháng 10, đồng thời xóa bỏ mọi cáo buộc chống lại ông. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ thông tin trên khi Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tính độc lập của hệ thống tòa nước này. Cùng chung mối quan ngại về hoạt động mở rộng kiểm soát vùng Biển Đông của Bắc Kinh, Nhật Bản và Đông Timor đã tăng cường các hoạt động hợp tác hàng hải. Mới đây, Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc họp tại thủ đô Delhi của Đông Timor. Ngoại trưởng Nhật Bản Tada Kono cùng Ngoại trưởng Đông Timor Agusto tại Delhi. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác hàng hải trên Thái Bình Dương. Từ năm 2016, Đông Timor và Nhật Bản đã cùng chung mối quan ngại nghiêm trọng trước việc Trung Quốc áp đặt quyền kiểm soát vùng Biển Đông mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Cũng tại cuộc họp này, Nhật Bản và Đông Timor cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Indonesia giải quyết các vấn đề hàng hải. Cơ quan y tế Gaza cho biết trong các cuộc biểu tình tại khu vực biên giới dải Gaza giáp với Israel, vào ngày 12 tháng 10, ít nhất 7 người Palestine đã thiệt mạng và 140 người khác bị thương do trúng đạn từ phía Israel. Phía Israel cho biết khoảng 15.000 người Palestine đã tham gia cuộc biểu tình hàng tuần tại khu vực biên giới hai bên. Những người biểu tình quá khích đã ném bom xăng, lựu đạn và các thiết bị nổ, gạch đá vào khu vực hàng rào biên giới và binh sĩ Israel. Trong bản báo cáo công bố hôm 10 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có tổng cộng 205 người Palestine đã thiệt mạng tại Gaza kể từ ngày 30 tháng 3, trong đó 190 người chết do trúng đạn từ Israel. Ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Cứu trợ đối phó với thiên tai của Uganda cho biết ít nhất 41 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương khi một con sông ở quận Buduba thuộc miền đông bị sạt lở khiến một lượng lớn bùn và đất đá tràn vào nhà dân. Theo các nhân chứng địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào ngày 11 tháng 10. Bờ sông của con sông chảy từ vùng đất trên cao bị vỡ đã khiến nước cuốn theo bùn, đất đá tràn xuống vùng đất thấp và nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân. Tối cùng ngày, Tổng thống Uganda đã kêu gọi mọi người dân phối hợp với lực lượng chức năng để tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc. Hồi tháng trước, Uganda đã ban bố cảnh báo sấm sét, mưa bão và lũ quét, đồng thời yêu cầu người dân đề cao cảnh giác.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua với tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Hội Doanh nhân trẻ Yên Bái không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động mà còn khơi dậy được tinh thần khởi nghiệp để giúp các đoàn viên thanh niên vùng nông thôn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ Yên Bái qua phóng sự sau.
Với ngành nghề kinh doanh, sản xuất chế biến bột đá canxi carbonat và phụ gia nhựa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, thời gian qua công ty cổ phần An Tiến Industry, hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái luôn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các bạn hàng trong và ngoài nước. Cùng với đó, công ty luôn ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tích cực thực hiện bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại nơi sản xuất. Nhờ đó, hàng năm doanh thu của công ty luôn vượt kế hoạch đề ra. Ông Lưu Tốn Toản, giám đốc nhà máy phụ gia công ty cổ phần An Tiến Industry cho biết.
Công ty chúng tôi đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay và để đạt được những thành công như hiện tại và như cái giải thưởng Sao Đỏ năm 2017 thì chúng tôi đã mạnh dạn đổi mới đầu tư công nghệ sản xuất vào trong nhà máy và chúng tôi đang thực hiện cái chính sách công nghệ 4.0. Và chúng tôi kiên quyết là bảo vệ môi trường và cũng sẽ có một phần trách nhiệm trong an sinh xã hội.
Cùng với đó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ Yên Bái còn phát động các phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, hỗ trợ giúp đỡ các thanh niên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Anh Hờ A Sinh, sinh năm 1995, thôn Khuân Bổ, xã Hùng Cao, huyện Trấn Yên, từng là sinh viên khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên Sinh phải bỏ học giữa chừng. Đầu năm 2018 được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đoàn Yên Bái hỗ trợ 300 triệu đồng, Sinh khởi nghiệp từ dự án trồng cây gáo vàng, trồng sa nhân, nghệ đỏ, làm dược liệu và chăn nuôi lợn rừng. Bước đầu đem lại hiệu quả. Đến nay, sau 6 tháng thực hiện dự án, mở ra cơ hội thoát nghèo cho Hờ A Sinh và các thanh niên khác tại địa phương, Sinh cho biết.
Bản thân là một người dân tộc thiểu số và cũng là đi học một thời gian thì được sự giúp đỡ của các bác, các anh chị thì bản thân mình cảm thấy là rất là phấn khởi. Thì nó là một cái niềm tin để bản thân mình cố gắng động lực mình phát triển kinh tế. Thứ nhất là vừa giúp cho gia đình mình, thứ hai là tạo điều kiện để cho bà con học hỏi phát triển kinh tế địa phương.
Không chỉ hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thanh niên, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái còn kết nối với doanh nghiệp và người dân thực hiện các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ để nâng cao năng suất cây trồng. Tháng 5 năm 2018, sau khi đi tham quan thực tế mô hình trồng nghệ dược liệu ở tỉnh Hưng Yên, Hội Doanh nhân trẻ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng Văn Yên liên kết với 50 hộ dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên để trồng nghệ dược liệu. Toàn bộ tiền giống công ty hỗ trợ và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm cho người dân. Anh Phạm Xuân Thiện, phụ trách dự án công ty cổ phần xây dựng Văn Yên cho biết.
Dự án này cũng được hội doanh nhân trẻ hỗ trợ về vốn và cũng cho đi học tập tại Hưng Yên. Trong tương lai thì mô hình phát triển tốt sẽ mở rộng thêm diện tích từ 8 đến 10 hecta nữa và chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.
Ông Hoàng Văn Thuyết, thôn 2, xã Đại Phát, huyện Văn Yên có hai sào soi bãi đã trồng ngô nhiều năm nay nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Tháng 5 2018, khi được Hội Doanh nhân tỉnh Yên Bái và Công ty Xây dựng Văn Yên vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cùng liên kết để thực hiện mô hình trồng ngô, nên ông đã đăng ký tham gia. Ông Thuyết cho biết.
Chương trình làm nghệ này thay cái ngô, nhưng nhân dân rất là ủng hộ thôi, vấn đề gì cả. Nên là cũng mong muốn là công ty tiếp tục phát triển để cho nông dân có thay đổi cái ngô, làm cái ngô nó hiệu quả, thu nhập nó thấp.
Trong thời gian qua, phát huy truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, các hội doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái không chỉ sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội bằng việc đến thăm hỏi, động viên, trao quà, tiền hỗ trợ cho các gia đình những đối tượng bị ốm đau, bệnh tật, yếu thế, không có khả năng lao động và người dân bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, kịp thời động viên giúp các hộ vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Yên Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình nhà tôi hoàn cảnh nghèo, không may thiên tai nó lũ lụt nó đưa về cái nó đen đủi quá, thì nhờ bên doanh nhân khởi nghiệp đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, thế là nhà cửa rồi là bếp ráp coi là đã tạm tạm đầy đủ. Thì thôi chả biết nói đây nào, tôi thay mặt gia đình là tôi cảm ơn bên doanh nhân khởi nghiệp để coi là giúp đỡ gia đình tôi.
Gia đình anh Hoàng Văn Thân, thôn Nam Hồng, xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên có hai con gái nhưng cả hai cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Cơn bão số 3 vừa qua đã vùi lấp ngôi nhà gỗ ba gian của gia đình nên cuộc sống càng trở nên cơ cực. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và hội doanh nhân trẻ hỗ trợ kinh phí xây nhà, sau 4 tháng triển khai xây dựng, ngôi nhà kiên cố rộng gần 100m² sắp được hoàn thành, sẽ giúp gia đình anh có nơi ở mới an toàn. Anh Thân vui mừng nói.
Nếu có hội doanh nhân thì gia đình tôi nếu mà xây được cũng khó khăn lắm. Vì hai đứa con nhỏ mọn như thế này mà bệnh tật như thế này thì gia đình của tôi rất khó khăn. Có căn nhà, căn cửa như thế này gia đình chúng tôi sẽ sẵn sàng và giúp cho các con, các cháu nó ăn học và chữa bệnh cho con thì cháu nó được khỏe mạnh như những người bình thường.
Với 69 hội viên, hội doanh nhân trẻ tỉnh đã hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, xây dựng, xây lắp thủy lợi, kinh doanh, ngân hàng, cơ khí. Hàng năm doanh thu của các doanh nghiệp đạt 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 30 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3.000 lao động. Đặc biệt hiện nay, hội doanh nhân trẻ đã xây dựng được 7 dự án khởi nghiệp trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Qua đó đã khích lệ tinh thần thi đua lao động, sau đó giảm nghèo cho thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn. Ông Bùi Thanh Dân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình cho biết.
Trong năm 2018, Hội Doanh nhân trẻ đã phát động với tinh thần doanh nhân khởi nghiệp, xây dựng các mô hình xóa đói giảm nghèo và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhất là chỗ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có ý kiến là sang làm sao Hội Doanh nhân trẻ xây dựng được các mô hình xóa đói giảm nghèo nhằm lan tỏa đến với đồng bào nông thôn cũng như là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những tháng tới và những năm tới thì hội nhân trẻ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như là an sinh xã hội và tập trung làm sao xây dựng cái mô hình phát triển kinh tế xã hội là về công tác khởi nghiệp làm sao lan tỏa với đến với đồng bào người dân vùng sâu vùng xa một cách tốt nhất.
Không ngừng phát huy tài năng trí tuệ, đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư, làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững. Các doanh nghiệp trẻ của Yên Bái đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, bền vững, giàu đẹp. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Toàn tỉnh có 67 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 39%, 99,6% giáo viên mầm non đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn là gần 80%. Trong những năm gần đây, tỉnh đã khuyến khích mở rộng phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập. xác định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học này. Cơ sở vật chất hệ thống trường mầm non ngày càng được cải thiện. Trong đó, năm học 2017-2018, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh đã xây mới 20 phòng học, 26 phòng chức năng, cải tạo 49 bếp ăn và 86 công trình vệ sinh. Sở trang bị cho các trường mầm non 8 bộ đồ chơi giáo dục phát triển, vận động, 24 phòng học tương tác, 31 bộ đồ chơi ngoài trời, cùng nhiều thiết bị dạy học và bàn ghế, với tổng số tiền đầu tư là 19,3 tỷ đồng. Cùng với đó, hàng năm, ngành cũng đã tạo điều kiện cho giáo viên mầm non được học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích giáo viên có sáng kiến, kinh nghiệm trong làm đồ dùng, đồ chơi, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới, chú trọng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Đến nay, toàn tỉnh có 67 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm 39,6%, 99,6% giáo viên mầm non đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn là 79,6%. Trong những năm gần đây, tỉnh đã khuyến khích mở rộng phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 169 trường mầm non, trong đó có 159 trường mầm non công lập, 10 trường mầm non tư thục, 23 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 100% nhóm lớp này được cấp phép hoạt động, thu hút đầu tư gần 3.000 trẻ, chiếm 5,2% trẻ ra lớp trong toàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các nghị định, thông tư của chính phủ về xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, chống tai nạn thương tích. 100% các cơ sở mầm non được cấp giấy chứng nhận an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, biểu đồ tăng trưởng theo đúng quy định. Để nâng cao chất lượng, các trường đã tích cực đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, tập trung xây dựng môi trường cho trẻ trải nghiệm, tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, khuyến khích giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, lập kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhà trường. 100% các cơ sở giáo dục mầm non được học 2 buổi một ngày và thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi. Để hỗ trợ và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, năm học 2017-2018 vừa qua, Sở đã trang bị 24 phòng học tương tác, 63 bộ thiết bị dạy học, 4-5 buổi. Mua 1.730 cuốn tài liệu thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa cấp cho các đơn vị. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã tổ chức cuộc thi trường mầm non xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện các cấp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, có những thay đổi rõ nét tại các đơn vị trường học. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho bậc học này với việc tập trung vào nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất tinh thần cho trẻ. Đối với phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em, theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng hướng dẫn hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn, các lớp ghép nhiều độ tuổi, chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, quan tâm tới trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ khuyết tật.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.